Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 8 năm 2016. Hàng chục nghìn người dân biểu tình phản đối Formosa ở Vinh dù công ty của Đài Loan đã nhận tội gây thảm họa môi trường biển Việt Nam. Luật sư Lê Công Định đã nhận định với VOA rằng trường hợp của Formosa nên được coi là một lời cảnh báo cho Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Nhật Bản tránh thăm viếng ngôi đền gây tranh cãi. Nhiều đồn đoán về danh tính của nghi can đánh bom ở Thái Lan. Liên Hiệp Quốc lên án vụ không kích chết chóc ở Yemen và các tin cập nhật về kỳ thi Olympic.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về quan hệ liên triều và cuộc tìm kiếm kẻ giết hại một giáo sĩ ở New York. Mời quý vị đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi hôm nay, Anton sẽ mang đến những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Nhiều người dân ở Vinh, tỉnh Nghệ An đã tập trung và tuần hành trong sáng 15 tháng 8 để tiếp tục yêu cầu đóng cửa nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh. Đây là lần tuần hành lớn thứ hai kể từ khi xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Lần thứ nhất là vào ngày 7 tháng 8 năm 2016. Cách đây hơn 4 tháng, nhà máy của tập đoàn đến từ Đài Loan đã xả chất thải độc ra biển, gây thảm họa cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung. Cuộc biểu tình hôm 15 tháng 8 là một phần trong ngày lễ Quan Thầy, hay còn gọi là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ở giáo phận Vinh. Anh Anton Chu Mạnh Sơn, một giáo dân tham gia biểu tình, cho VOA biết số người có mặt tại sự kiện lớn này lên đến 30.000 người đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận và một số giáo hạt lân cận. Tuy nhiên, VOA không có điều kiện để kiểm chứng con số vừa kể. Giáo dân Chu Mạnh Sơn cũng là một nhà hoạt động từng bị bỏ tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Anh nói nhiều người đã đi bộ 3 km từ thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc về nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo đô của giáo phận. Anh cho biết thêm chi tiết.
Khi đi trên đường thì tất cả những người dân đã cầm các cái banner có những cái biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền khởi tố Formosa, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, cũng như là phá hủy hoại môi trường, là hủy diệt sự sống. Rồi nhà cầm quyền đang dung túng cho Formosa hủy hại dân Việt. Rồi lạy mẹ Maria xin hãy đồng hành với chúng con trong giai đoạn hiện nay. Một số linh mục đã đi cùng với bà con giáo dân và hô vang các cái khẩu hiệu, đó là yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam và yêu cầu khởi tố Formosa cũng như là đồng bọn.
Nhà chức trách địa phương đã triển khai lực lượng an ninh đông đảo mặc cảnh phục lẫn thường phục để giám sát cuộc biểu tình. Nhưng anh Sơn nói đã không có sự va chạm hay sự đàn áp nào từ phía chính quyền đối với người dân. Sau khi tuần hành, người dân đã dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa. Với tư cách chủ lễ, Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã kêu gọi Cộng đoàn Giáo phận Vinh có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai, nhất quyết bảo vệ môi trường. Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam để phản đối tập đoàn này, cũng như yêu cầu chính phủ minh bạch. Trong số đó, Giáo phận Vinh được xem là nơi đi đầu trong các hoạt động đòi Formosa đóng cửa và rời khỏi Việt Nam. Nhưng sau khi rất nhiều người, nhất là các người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đã bày tỏ quan điểm như vậy, cho đến nay, nhà chức trách lẫn hãng Đài Loan vẫn chưa thể hiện bất kỳ ý kiến gì cho thấy hãng sẽ rời Việt Nam hay không. Trong khi đó, báo chí trong nước cách đây ít hôm đưa tin Formosa đã được nhà chức trách Hà Tĩnh hoàn thuế hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho hãng này sau những thiệt hại mà họ phải chịu từ vụ người dân bạo loạn hồi tháng 5 năm 2014 do bức xúc về việc Trung Quốc đặt một giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Số tiền hoàn thuế tương đương với con số 500 triệu đô la mà Formosa hồi cuối tháng 6 cam kết đền bù cho chính phủ Việt Nam về thảm họa môi trường. Ở góc nhìn của một người dân, anh Chu Mạnh Sơn nhận xét.
Nhà cầm quyền đã hoàn thuế lại cho gần tương đương 500 triệu như vậy, thì đó là một điều cực kỳ quá vô lý đối với người dân Việt. Tôi nhận thấy rằng là người dân trong khu vực 4 tỉnh thì vừa chịu thảm họa môi trường vừa rồi thì rất là bức xúc.
Kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng ô nhiễm ven biển miền Trung, các hoạt động đánh bắt buôn bán hải sản và dịch vụ du lịch biển đã bị ảnh hưởng nặng nề, làm nhiều người dân mất đi sinh kế. Những người chịu thiệt hại cho rằng số tiền 500 triệu đô la mà Formosa đưa ra không giúp được họ về lâu dài. Từ tiếp xúc với những người dân này, nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn nói rõ hơn về suy nghĩ của họ.
Họ nói rằng là họ không cần cái nguồn hỗ trợ đó là đền bù hỗ trợ của chính phủ, mà yêu cầu đó là phải đền bù về việc làm cũng như là đền bù các cái nghề nghiệp. Khi mà đền bù với cái giá 500 triệu như vậy thì nhiều người đặt câu hỏi đó là chị hỗ trợ giống như đó là đưa con cá mà không có cái cần thì ăn con cá hết thì nó sẽ hết và những ngày sau sẽ không biết sống ra sao ạ.
Anh Sơn cho rằng các hoạt động đấu tranh đòi Formosa đền bù thỏa đáng và đóng cửa sẽ còn diễn ra trong thời gian tới.
Nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh do Đài Loan đầu tư đã bị cáo buộc xả chất thải độc hại gây ô nhiễm đại dương vào tháng 4, khiến 80 tấn cá chết trắng trên bờ biển. Vụ việc này được xem là một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất của Việt Nam. Nhưng những nhà quan sát và những nhà hoạt động tại Việt Nam nói rằng mức tiền phạt kỷ lục đối với Formosa không những không đền bù đủ cho tất cả những người bị thiệt hại, mà cũng không phát đi một cảnh báo đủ nghiêm khắc đối với những công ty sản xuất hàng xuất khẩu khác. Ralph Jennings ghi nhận chi tiết từ thành phố Hồ Chí Minh qua phần trình bày của Hoàng Long.
Vào tháng 6, chính phủ Việt Nam phạt nhà máy Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đô la. Đây được coi là khoản tiền lớn nhất từ trước tới giờ nhắm vào một công ty hoạt động ở Việt Nam vì vụ cá chết hàng loạt dọc theo 200 km bờ biển miền Trung. Nhà máy sản xuất thép này cũng đã tạ lỗi và đồng ý xử lý hệ thống nước thải. Nhưng những người hiểu rõ vấn đề nói rằng khoản tiền đó không đủ đền bù những tổn hại vẫn tiếp diễn đối với các ngư dân, khu du lịch và những người dân địa phương có thể đã mắc những bệnh về da vì tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Họ cũng hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ kiểm tra nước biển để bảo đảm mức độ an toàn. Vì chính phủ đi xa tới đâu trong vụ cá chết sẽ gửi đi một tín hiệu đến hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài đã thành lập những nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam, nơi có chi phí sản xuất thấp, và nhờ đó đã giúp nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 30% trong 5 năm qua để đạt mức GDP 193 tỷ đô la trong năm 2015. Luật sư Lê Công Định từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Chúng tôi muốn dùng trường hợp của Formosa để cảnh báo mọi doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi không muốn họ vì lợi nhuận mà bất chấp việc bảo vệ môi trường, cũng như sinh mạng của người dân. Vì thế, chúng tôi muốn họ tuân thủ luật pháp và đáp ứng điều kiện về môi trường.
Hồi tháng 6, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói với truyền thông trong nước rằng khoản tiền đó chỉ đủ trang trải những thiệt hại vật chất trực tiếp, chưa kể tới những thiệt hại tâm lý đối với ngư dân bị mất thu nhập. Ông gọi khoản tiền này là quá nhỏ. Chia sẻ tâm trạng đó, người Việt Nam sinh sống tại Đài Loan tuần trước đã lên tiếng đòi chủ đầu tư nhà máy thép này, tập đoàn nhựa Formosa, rời khỏi Việt Nam. Ông Trần Bang, người nghiên cứu vụ việc vào tháng 4, nói: "Khi xuất hiện thông tin về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, vì tôi là kỹ sư nên tôi biết vấn đề đó xuất phát từ hệ thống xả thải của Formosa ra biển. Nếu không có công nghệ tốt để kiểm soát chất thải thì rất nguy hiểm cho môi trường." Còn theo lời nhà báo độc lập Trương Minh Đức, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, chính quyền Việt Nam cần phải hành động nhiều hơn vì khoảng 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết hàng loạt và một số người vẫn chưa hồi phục được. Ông Đức và những nhà hoạt động khác nói rằng ngư dân đánh bắt ở vùng biển gần nhà máy thép đang thu được chỉ bằng 1/5 số lượng mà họ có thể có vào thời điểm này, một năm trước. Và những nhà sản xuất nước mắm đang bị nghi sử dụng cá chết bất hợp pháp. Những cơ quan môi trường cần kiểm tra chất lượng nước của đại dương đã bị ô nhiễm, theo lời ông Trần Bang, một kỹ sư và nhà hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết một báo cáo độc lập cho thấy hàm lượng 6 loại hóa chất cao quá mức. Tuy nhiên, Đà Nẵng hồi tháng 4 nói với truyền thông địa phương rằng biển của họ an toàn và có thể tắm được. Một số người ngờ rằng chính phủ đã nương tay với Formosa để bảo vệ khoản đầu tư 10,5 tỷ đô la của công ty này. Doanh số hải sản đã giảm trên khắp cả nước, nhưng ông Oscar Mussens, chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế thuộc công ty tư vấn Design Shira and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh nói rằng rất nhiều người đã ngừng nói về chuyện ô nhiễm biển vì đã tìm ra thủ phạm là một công ty nước ngoài.
Một
tin khác cũng liên quan tới vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 14 tháng 8 đã gặp lại ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được coi là cạnh tranh vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với ông hồi đầu năm. Cuộc diện kiến theo báo chí trong nước diễn ra nhân dịp ông Trọng tham dự hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nghỉ hưu ở khu vực phía Nam. Ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu Đảng còn gặp gỡ với các cựu quan chức khác như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi gặp này, theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư Việt Nam đã thông báo tình hình trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong thời gian qua. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình xã hội Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến này.
Cuộc gặp quan trọng này do ông Tổng Bí thư và ông Thường trực Ban Bí thư thực hiện là để đáp ứng yêu cầu của nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm tới các vấn đề thời sự của kinh tế và xã hội trong nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có giải thích và có nói lời kết. Chắc chắn đây là một cái sự kiện quan trọng và nó cũng không diễn ra theo một cái lịch thường lệ nào, mà đây có lẽ là một cái diễn biến đặc biệt để làm rõ tình hình và làm rõ ý kiến đối với lại các đồng chí nguyên lãnh đạo.
Chuyên gia từng là thành viên của Ban Tư vấn Kinh tế của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói thêm rằng hành động của ông Trọng là một trong các nỗ lực để tạo ra sự thống nhất về ý kiến trong Đảng và trong xã hội về những vấn đề có tính chất cấp bách mà công luận đang quan tâm. Truyền thông trong nước đưa tin hai vấn đề nổi cộm trong thời gian qua là Biển Đông, nhất là phán quyết mới đây của Tòa trọng tài quốc tế và vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung do Formosa gây ra đã được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo. Trước đó một ngày tại miền Bắc, Tổng Bí thư Trọng cũng đã tham dự một cuộc họp mặt tương tự với sự tham gia của các cựu quan chức như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức nghỉ hưu hồi tháng 4 sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức. Trong kỳ đại hội Đảng 12 hồi tháng 1, ông Dũng xin rút về để nghỉ chính sách sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng. Lời khuyên dáng làm người tử tế sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hồi tháng 3 đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Sau khi đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước tuyên bố không để tái diễn vụ Formosa, nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang phải xử lý di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng để lại. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3 và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý vị, trong bài phát biểu thường niên trước toàn dân hôm 15 tháng 8, nhân 71 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên cuối Thế chiến thứ hai, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bảo vệ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gọi tắt là THAAD, đồng thời nhấn mạnh tới các vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Brian Patton ghi nhận chi tiết từ Seoul qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Bà Park Geun-hye tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước các áp lực từ bên ngoài về các vấn đề an ninh quốc gia. Nữ Tổng thống Hàn Quốc không đề cập cụ thể tới sự phản đối cũng như việc Trung Quốc bóng gió đe dọa, trả đũa về mặt kinh tế sau khi chính quyền Seoul gần đây đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ, gọi tắt là THAAD. Trung Quốc và Nga bày tỏ quan ngại rằng hệ thống này nhằm mục đích củng cố sức mạnh của Mỹ trong khu vực và rằng hệ thống radar tinh vi sẽ được dùng để giám sát các hoạt động quân sự của hai nước này ở Đông Bắc Á. Không những vậy, bà Park cũng không đề cập tới sự phản đối của những người dân Hàn Quốc sống gần địa điểm dự kiến sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, vì họ lo ngại rằng nơi cư trú của mình sẽ trở thành một mục tiêu tấn công bằng tên lửa của Bắc Hàn. Thay vào đó, Tổng thống Hàn Quốc thách thức những người chỉ trích mình, đề xuất một cách thức hay hơn để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa về tên lửa đạn đạo và hạt nhân ngày càng gia tăng từ Bắc Hàn. Bà Park cũng nói rằng Bắc Hàn sẽ tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn về kinh tế, cũng như tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập cho tới khi nào Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Mối quan hệ liên triều đã xấu đi kể từ khi Bắc Hàn bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc để thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư hồi tháng 1 và một vụ phóng rocket tầm xa sau đó. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Bắc Hàn hồi tháng 3, nhưng Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra thách thức và thực hiện thêm các vụ phóng tên lửa khác. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, bà Park tập trung nêu bật các vi phạm nhân quyền tràn lan ở Bắc Hàn.
Chúng ta sẽ không làm ngơ trước những nỗi khổ và tình cảnh lầm than của người dân Bắc Hàn do những quyết định sai lầm của chính quyền Bắc Hàn.
Năm 2014, Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc đã công bố một bản báo cáo ghi nhận tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan ở Bắc Hàn. Trong đó có việc bắt giữ không đưa ra xét xử, đánh đập, tấn công tình dục, cưỡng bức lao động và tra tấn. Theo bản phúc trình này, nhiều vi phạm nhân quyền xảy ra trong các trại cải tạo, nơi ước tính khoảng 80.000 tới 120.000 người đàn ông, đàn bà và trẻ em đang bị giam giữ. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Bình Nhưỡng không đề cập trực tiếp tới tình trạng vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Nhưng các biện pháp trừng phạt khác của Hoa Kỳ hồi tháng 7 có nhắm tới các cá nhân vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, những ai truy tìm những người bỏ nước ra đi hoặc thực hiện việc kiểm duyệt ở Bắc Hàn. Tương tự như vậy, hồi tháng 3, Hàn Quốc cũng đã thông qua một dự thảo, theo đó áp đặt việc cải thiện nhân quyền ở biên kia biên giới là một điều kiện trong bất kỳ chương trình viện trợ nhân đạo nào, cũng như sẽ ghi lại các vi phạm nhân quyền bởi chính phủ cũng như lãnh đạo Bắc Hàn.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tránh việc đích thân tới mà chỉ gửi đồ cúng tế đến ngôi đền gây tranh cãi tôn vinh các liệt sĩ của nước này bỏ mạng trong Thế chiến thứ hai, nhằm không chọc giận các quốc gia đối thủ là Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhân dịp Nhật Bản đánh dấu kỷ niệm lần thứ 71 thất bại của nước này dưới tay lực lượng đồng minh, ông Abe ngày hôm nay đã gửi đồ cúng tế đến đền Yasukuni với tư cách là lãnh đạo của đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, chứ không phải trên danh nghĩa thủ tướng. Ngoài hàng triệu người chết trong chiến tranh, đền Yasukuni cũng vinh danh nhiều quân nhân và chính trị gia từng bị kết án, gây ra các tội ác chiến tranh. Lần viếng thăm trước của ông Abe tới ngôi đền này vào tháng 12 năm 2013 đã khiến cho Bắc Kinh và Seoul bực dọc. Các nước này xem ngôi đền như một biểu tượng của thời quân phiệt Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ 20, trong khi vẫn không nguôi những ký ức cay đắng về sự chiếm đóng của Nhật Bản trong thời chiến. Hàng chục nhà lập pháp Nhật Bản khác đã đến thăm ngôi đền ngày hôm nay, bao gồm cả phó chánh văn phòng nội các Koichi Hajuda. Đáng chú ý là sự vắng mặt của tân Bộ trưởng Quốc phòng Tonomi Anida. Nữ quan chức này đã gây chú ý với những phát biểu và lập trường cứng rắn, dường như nhằm làm giảm bớt hình ảnh về sự hiếu chiến của Nhật Bản trong thời chiến. Bà Inada đang công du nước Cộng hòa Djibouti nằm ở vùng Sừng Phi Châu để thăm các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Nhật Bản đồn trú tại đó.
Một nhóm vận động thúc đẩy quan hệ với các tín đồ Hồi giáo ở Mỹ đã công bố khoản tiền thưởng $10,000 cho những ai giúp tìm ra thủ phạm sát hại một vị giáo sĩ và người đồng sự ở New York. Richard Green tường trình qua giọng đọc của Hoàng Long.
Hai nạn nhân bị bắn ở cự ly gần ngay trên đường phố khi họ rời đền thờ sau buổi cầu nguyện ở quận Queens hôm 13 tháng 8. Hội đồng quan hệ Hồi giáo và Mỹ cho biết rằng sẽ công bố chính thức về khoản tiền thưởng vào ngày 15 tháng 8. Bà Afaf Nasser, giám đốc điều hành của hội đồng đặt tại New York, cho biết:
You need not be a Muslim. You need not be a person of any faith. You just need to be a person of.
Quý vị không cần phải là người Hồi giáo hay người theo bất kỳ tôn giáo nào, mà quý vị chỉ cần là một người có lương tâm. Hãy thử tưởng tượng cha của chúng ta bị bắn chết không vì bất kỳ lý do nào, và hãy để cảm xúc đó giúp quý vị ngưng im lặng. Tôi thực sự muốn nói điều này với những người có ảnh hưởng trong cộng đồng và xa hơn nữa. Việc chúng ta im lặng đồng nghĩa với chuyện chúng ta cho phép những tội ác như thế tiếp tục xảy ra.
Cảnh sát đã công bố hình ảnh phác họa tay súng đeo kính, có mái tóc đen và bộ râu quai nón. Họ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về động cơ của vụ giết người này. Các thành viên của cộng đồng người gốc Bangladesh thường lui tới đền thờ trên cầu nguyện, cho biết rằng họ muốn giới hữu trách coi vụ bắn giết này là một tội ác vì thù ghét.
Trong khi đó, cũng tại Mỹ, thành phố phía bắc của Mỹ, Milwaukee, đã trải qua đêm thứ hai trong tình trạng bất ổn hôm 14 tháng 8 với vụ cảnh sát chống bạo động đụng độ với một nhóm người biểu tình phản đối việc giết chết một người đàn ông da đen của cảnh sát. Sở cảnh sát Milwaukee cho biết một người đã bị bắn trong các cuộc biểu tình và họ đã sử dụng một chiếc xe bọc thép để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Các giới chức đã ra lệnh cho người dân phải giải tán và tin cho hay họ đã bị ném đá và các vật dụng khác vào người. Sở cảnh sát cũng cho biết nhiều người đã bị bắt. Các cuộc biểu tình tương tự đã nổ ra vào đêm thứ Bảy, ngày 13 tháng 8, sau khi một viên cảnh sát đã bắn Sylvia Smith, 23 tuổi, vào ngực và cánh tay sau khi dừng xe anh này vì có hành vi đáng ngờ, theo mô tả của các giới chức. Cảnh sát trưởng Edward Flynn nói với các nhà báo hôm 14 tháng 8 rằng Smith đã chạy nhiều mét khỏi xe của anh ta trước khi viên cảnh sát cũng là người da đen nổ súng. Cảnh sát trưởng cho biết Smith là có trang bị một khẩu súng và đã chĩa vào viên cảnh sát. Tại Louisiana, tình hình thời tiết gây mưa to và lũ lớn đến tiểu bang Louisiana miền nam của Hoa Kỳ hiện đã không còn, nhưng các nhà dự báo thời tiết và thống đốc tiểu bang cảnh báo rằng người dân vẫn phải cảnh giác vì một số con sông có thể dâng cao tới mức đỉnh điểm trong vài ngày nữa. Thống đốc John Bell Edwards cho biết ngày hôm qua rằng hơn 20.000 người đã được giải cứu ở khắp khu vực phía nam của tiểu bang và hơn 10.000 người đang ở trong những nơi tạm trú. Ông cho biết một sân vận động của thành phố Baton Rouge đã được sử dụng làm nơi trú tạm cho những người sơ tán. Tổng thống Barack Obama đã ký một tuyên bố thảm họa cho tiểu bang này vào cuối ngày hôm qua. Theo đó, chỉ đạo có các hỗ trợ của liên bang nhằm giúp đỡ cho tiểu bang Louisiana như trả tiền cho việc cung cấp nhà ở và sửa chữa nhà, trợ giúp các cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sau cơn bão. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, đã có hơn 50cm mưa đã trút xuống các khu vực của bang Louisiana kể từ hôm thứ Năm 11 tháng 8. Có ít nhất 4 người đã chết trong các trận bão. Phần lớn lũ lụt tập trung vào Baton Rouge, thủ phủ của bang, và thống đốc bang cho biết nước dâng cao đã buộc ông và gia đình phải di tản khỏi dinh thống đốc. Trong khi kêu gọi công chúng hãy kiên nhẫn, ông nói, chúng ta không thể kiểm soát được tốc độ nước lũ rút. Đầu năm nay, cũng trong khu vực Louisiana và các khu vực lân cận của bang Mississippi, đã bị một trận lụt giết chết ít nhất 4 người và gây thiệt hại cho hàng ngàn ngôi nhà. Cập nhật các tin tức về kỳ Thế vận hội Olympics, thưa quý vị. Vận động viên chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt vẫn là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới. Anh giành chiến thắng ở nội dung chạy 100m nam vào ngày hôm qua. Đây là lần chiến thắng thứ 3 liên tiếp của anh trong các kỳ vận hội, điều mà không một vận động viên điền kinh nào đạt được kể từ trước cho tới nay. Bolt chạy chậm khi bắt đầu cuộc đua, nhưng bất ngờ bứt phá và vượt vận động viên Mỹ Justin Gatlin ở mốc 80m và giành chiến thắng với thời gian là 9,81 giây. Chiến thắng đã kích động đám đông cổ vũ theo dõi cuộc đua qua một màn hình tại Kingston, thủ đô của Jamaica. Bolt vẫn còn nhiều mục tiêu tiếp theo tại Olympic Rio như giành chiến thắng ở nội dung chạy 200m và tiếp sức 4x100 lần thứ 3. Anh nói ngày hôm qua rằng, hãy tiếp tục theo dõi nhé, còn thêm 2 cuộc đua nữa. Có người nói tôi có thể trở thành bất tử, còn 2 huy chương nữa cần phải giành được và tôi sẽ kết thúc bất tử. Trước đó, trong đêm, vận động viên chạy nước rút của Nam Phi Juan van Niekerk cũng đã làm nên lịch sử. Anh giành chiến thắng ở nội dung 400m với kỷ lục thế giới 43,3 giây, đánh bại kỷ lục của vận động viên Mỹ Michael Johnson lập vào năm 1999. Van Niekerk đã giành được tỷ lệ hơn 7 trên 10 của một giây so với Kearney James của Grenada, người đoạt huy chương bạc. LaSean Merritt của Hoa Kỳ đã giành được huy chương đồng. Những người hâm mộ Brazil đã đến cổ vũ nồng nhiệt tại sàn tập của thể dục nam, nơi vận động viên Hipólito Diego của họ giành được huy chương bạc và đồng đội Mariano Arthur giành được huy chương đồng. Max Whitlock của Anh giành huy chương vàng trong cuộc tranh tài này và cuộc tranh tài khác vào hôm 14 tháng 8 ở nội dung ngựa quay tay. Về phía nữ, vận động viên Mỹ Simone Biles tiếp tục giành thêm một huy chương vàng trong bộ môn nhảy ngựa, huy chương vàng thứ ba của cô tại kỳ Thế vận hội này, đánh bại Marika Pasica của Nga và Julia Stenrupert của Thụy Sĩ. Biles đang cố giành thêm một huy chương vào ngày hôm nay với môn biểu diễn trên cầu thăng bằng. Vận động viên Nga Aliya Mustafina đã giành chiến thắng trong bộ môn đòn sơ le vào ngày hôm qua, trong khi vận động viên người Mỹ Madison Kosian đoạt huy chương vàng và vận động viên người Đức Sophia Cheder chiếm huy chương đồng. Bộ môn golf đã trở lại Thế vận hội năm nay sau 104 năm vắng bóng và vận động viên Anh Justin Rose đã giành huy chương vàng trước vận động viên Thụy Điển Henrik Stenson. Vận động viên người Mỹ Matt Kuchar đã giành huy chương đồng. Trong bộ môn quần vợt, Andy Murray của Anh giành huy chương vàng ở nội dung đơn nam với tỷ số 7-5, 4-6, 6-2, 7-5, giành chiến thắng trước đối thủ Argentina Juan Martin Del Potro. Vận động viên Chilagat Sumgong của Kenya giành chiến thắng ở bộ môn marathon nữ với thời gian 2:24.04, 9 giây trước vận động viên sinh ra ở Kenya Onut Kiwat, người đại diện cho Bahrain. Mer Dibada của Ethiopia đã giành huy chương đồng. Các cuộc tranh tài ngày hôm nay sẽ bao gồm việc trao giải cho bộ môn thể dục dụng cụ nam. Ở bộ môn điền kinh, các vận động viên sẽ tranh huy chương vàng nữ 400m và chạy vượt rào 3.000m, cũng như giải 800m nam. Bóng đá nữ cũng sẽ có trận đấu bán kết vào ngày hôm nay với đội Brazil gặp Thụy Điển và tuyển Đức so giày với Canada. Trở lại châu Á, thưa quý vị, có nhiều đồn đoán về danh tính của nghi can đánh bom tại Thái Lan. Cảnh sát điều tra Thái Lan nói có tới 20 người liên quan đến các vụ đánh bom ngày hôm thứ Sáu tuần trước, ngày 12 tháng 8, nhưng hiện vẫn còn nhiều tin đồn về danh tính của thủ phạm. Các nguồn tin cảnh sát nói với VOA rằng có ít nhất 7 người đã bị giam giữ để thẩm vấn về các cuộc tấn công vào các điểm nóng du lịch đã khiến cho hơn 30 người chết hay bị thương. Chính quyền quân sự Thái Lan, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia NCPO cho biết, các chính trị gia đối lập với chính phủ quân sự cầm quyền là thế lực đứng đằng sau các cuộc tấn công diễn ra vào lúc nước này đánh dấu sinh nhật của Hoàng hậu Thái, được xem là một ngày lễ quốc gia. Thế nhưng các đảng chính trị, bao gồm cả đảng Phiêu Thái, đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014 và những người ủng hộ Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống độc tài UDD đã bác bỏ việc có liên hệ đến các vụ đánh bom. Các cuộc tấn công đã xảy ra chưa đầy một tuần sau khi người Thái bỏ phiếu ủng hộ một hiến pháp do quân đội hậu thuẫn dự kiến sẽ dẫn đến các cuộc bầu cử mới trong năm tới. Hiến pháp mới sẽ hạn chế vai trò của các đảng phái chính trị hàng đầu, bao gồm cả đảng Phiêu Thái và đảng Dân Chủ, cũng như mở rộng quyền lực của quân đội trong ít nhất là 5 năm. Tại Yemen, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại đây đã làm thiệt mạng 10 người vào hôm thứ Bảy, 13 tháng 8. Phát ngôn viên của ông Ban nói trong một tuyên bố rằng Tổng thư ký ghi nhận tình cảnh mà thường dân, kể cả trẻ em liên tục chịu đựng tác động của các hoạt động quân sự và giao tranh gia tăng và kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng về vụ việc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.